Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 7, gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là một nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức.
Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, xuất bản từ điển thuật ngữ về các vấn đề cuối đời.
Vatican. Trong bối cảnh các tranh luận về các vấn đề cuối đời ngày càng lan rộng và thường có những sai sót, nhầm lẫn và lỗ hổng trong cách hiểu của mọi người về một số thuật ngữ về chủ đề này, gây nên cản trở đối với các cuộc thảo luận và giải pháp mang tính xây dựng, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống đã xuất bản từ điển thuật ngữ về các vấn đề cuối đời, nhằm làm rõ các thuật ngữ chính để có võ cuộc thảo luận có hiểu biết.
Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, viết trong phần giới thiệu cuốn sách rằng cuộc tranh luận công khai về các vấn đề cuối đời dường như lan rộng hơn mỗi khi các quốc gia xem xét các luật mới liên quan đến đạo đức sinh học và bởi các phương tiện truyền thông xã hội. Điều này là điều đáng hoan nghênh, bởi vì việc đối diện với những giai đoạn cuối của cuộc đời là một chủ đề quan trọng ảnh hưởng đến mọi người. Tuy nhiên, do thường có những sai sót, nhầm lẫn và lỗ hổng trong cách hiểu của mọi người về một số thuật ngữ cuối đời, Hàn Lâm Viện của Tòa Thánh quyết định soạn một từ điển ngắn gồm các thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong nhiều cuộc thảo luận về giai đoạn cuối đời để giúp người Công giáo định hướng tốt hơn trong một cuộc tranh luận thường phức tạp. Từ điển được soạn bởi một nhóm thành viên của Hàn Lâm Viện, dày 80 trang và tập trung vào 22 thuật ngữ, cung cấp các định nghĩa chính xác, dễ hiểu dựa trên khoa học mới nhất, thành học theo quan điểm của Giáo hội Công giáo về các vấn đề cuối đời, một cái nhìn về sự phát triển trong giáo huấn của giáo hội về vấn đề này và luật pháp hiện hành của Ý liên quan đến các vấn đề cuối đời. Từ điển chỉ được xuất bản bằng tiếng Ý, được Nhà xuất bản Vatican phát hành vào ngày 2 tháng 7. Đặc điểm chính của tập sách này là cách trình bày các vấn đề qua lăng kính hiểu biết của Công giáo và được kết nối bởi một số nguyên lý cơ bản, chẳng hạn như ý nghĩa Kitô giáo về cuộc sống, cái chết, tự do, trách nhiệm và sự chăm sóc. Trong số các vấn đề được đề cập có tình trạng thực vật và hôn mê, hỏa táng, chăm sóc giảm nhẹ và an thần sâu, đối mặt với đau khổ và đau đớn, an tử và trợ tử, chăm sóc đặc biệt, kể cả trẻ sơ sinh bị bệnh nan y, xác định cái chết, hiến tạng, chăm sóc duy trì sự sống, dinh dưỡng nhân tạo và cung cấp nước, điều trị y tế tích cực và đình chỉ nó, những phương tiện thông thường và tương xứng để duy trì sự sống, và các chỉ thị nâng cao bao gồm mẫu di chúc sống để tùy chỉnh với sự hướng dẫn của linh mục. Chủ đề cơ bản xuyên suốt cuốn sách này là tầm quan trọng của việc duy trì và củng cố mối quan hệ cũng như đối thoại giữa bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe với gia đình và xã hội.
Kinh viễn vọng Vatican VAT trở thành robot và tự động.
Vatican, một bước tiến quan trọng trong nghiên cứu khoa học của Đài quan sát thiên văn Vatican, kính viễn vọng tiên tiến Vatican, nằm trên núi Graham ở Arizona, mới được trang bị hệ thống điều khiển tự động tiên tiến có tên Dome, theo tên Donald Anstatt, nguyên chủ tịch kiêm CEO của Lord Corporation. Điều này sẽ cho phép Đài Thiên văn Vatican hoạt động với độ chính xác và tự chủ chưa từng có.
Hệ thống được phát triển bởi Project Soft HK, một công ty kỹ thuật có trụ sở tại Cộng hòa Séc, được lắp đặt vào ngày 3 tháng 6 năm 2024. Sau khi hoàn tất quá trình cài đặt, giai đoạn thử nghiệm và đào tạo bắt đầu với sự tham gia của thành viên Đài quan sát Vatican và nhân viên của Đại học Arizona. Hệ thống Dome dựa trên bộ điều khiển Logic Backhop có thể lập trình và các công nghệ tiên tiến khác như bộ mã hóa Renishaw và bộ chuyển đổi MLaw. Quá trình tự động hóa tinh vi này cho phép kính thiên văn hoạt động với độ chính xác cực cao. Nhờ Dome, kính viễn vọng tiên tiến Vatican có thể theo dõi các thiên thể trong 20 phút với độ chính xác hoàn hảo mà không cần hướng dẫn thủ công. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng ngày của kính thiên văn, hệ thống Dome còn mở ra những khả năng mới cho tương lai. Nó sẽ cung cấp các chế độ vận hành khác nhau, từ từ chế độ truyền thống để sử dụng tại chỗ dễ dàng hơn cho đến chế độ từ xa. Điều này sẽ giúp các nhà thiên văn từ Đài Thiên văn Vatican ở Castel Gandolfo, Ý, kiểm tra kính viễn vọng tiên tiến Vatican ở Arizona. Đôn được thực hiện nhờ sự tài trợ của quỹ từ thiện Thomas Lord và sự quyên góp của bà Judith Alstad, vợ của ông Donald Alstad. Dự án này đại diện cho việc lắp đặt kính viễn vọng thứ 30 của Project Soft HK, đi đầu trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp. Giai đoạn thử nghiệm đang được tiến hành ở tốc độ tối đa. Robot của kính viễn vọng tiên tiến Vatican hiện đã hoạt động được 30 năm, sẽ giúp Đài Thiên văn Vatican hướng tới một tương lai đầy hứa hẹn trong nghiên cứu thiên văn.
Giáo hội Siro Malaba đạt được thỏa thuận về nghi thức cử hành thánh lễ, tránh nguy cơ ly giáo.
Ấn Độ. Giáo hội Siro Malabar ở Ấn Độ đã đạt được thỏa thuận tạm thời về nghi thức cử hành thánh lễ vào ngày 3 tháng 7. Theo thỏa thuận này, tại các nhà thờ giáo xứ, vào các ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng, ít nhất một thánh lễ phải được cử hành theo nghi lễ thống nhất do Thượng Hội đồng quyết định. Còn các ngày khác, họ được phép cử hành theo nghi thức, trong đó vị chủ tế quay mặt về phía tín hữu trong suốt cử hành.
Từ năm thập niên qua, trong giáo hội Siro Malabar có những tranh luận về nghi thức cử hành thánh lễ. Thượng Hội đồng của giáo hội đã đi đến giải pháp dung hòa. Theo đó, trong phần đầu của thánh lễ và phụng vụ lời Chúa, linh mục quay xuống giáo dân. Phần giữa của thánh lễ với nghi thức thánh thể thì linh mục quay lên bàn thờ cùng hướng nhìn của giáo dân. Sau khi rước lễ, linh mục lại quay xuống cộng đoàn. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quyết định này. Tất cả 34 giáo phận thuộc giáo hội Siro Malabar tại Ấn Độ và trên thế giới đều chấp nhận cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất và tuân phục lệnh của Đức Thánh Cha. Ngoại trừ đa số linh mục tại tổng giáo phận Ernakulam, trong số 450 linh mục tại đây, chỉ có 50 vị tuân hành quyết định của giáo quyền, khoảng 400 linh mục còn lại chống đối. Theo ủy quyền của Thượng Hội đồng, một ủy ban tuyển chọn đã soạn thảo một thỏa thuận vào ngày 1 tháng 7, nhằm giúp vượt qua nguy cơ ly giáo đang bao trùm giáo hội công giáo Đông Phương rất cổ xưa này, do một trong 36 giáo phận từ chối thực hành nghi thức dung hòa. Thỏa thuận này đi theo hướng hiệp thông, được Đức Thánh Cha Francisco nêu ra nhiều lần trong các can thiệp của Ngài về vấn đề này. Ở những giáo xứ nơi có thể có những phản đối về cách thức cử hành, cha xứ có quyền không cử hành theo nghi thức dung hòa, nhưng phải thông báo cho vị giám quản tông tòa của tổng giáo phận. Cha Kuriakose Mundadan, thư ký hội đồng linh mục của tổng giáo phận Ernakulam Angamali cho biết, hôm 3 tháng 7, nhiều giáo xứ trong tổng giáo phận đã cử hành phụng vụ thánh thể theo nghi thức dung hòa, mặc dù ở nhiều nhà thờ, số người tham gia ít hơn. Do đó, phần đầu tiên của thỏa thuận đã được tôn trọng. Bây giờ, các điểm khác sẽ phải được thực hiện trong vài ngày tới.
Diễn đàn hiệp hành ở Bangladesh cho sự hòa nhập của giáo hội ở châu Á.
Dhaka. Trong những ngày qua, một hội thảo kéo dài 3 ngày về tính hiệp hành được tổ chức tại Trung tâm Hội đồng Giám mục Công giáo Bangladesh đã làm nổi bật tiềm năng biến đổi của sự hội nhập và đối thoại trong giáo hội công giáo châu Á.
Sự kiện quy tụ các tham dự viên từ 8 giáo phận của Bangladesh tập trung vào việc hiểu sâu hơn về tính hiệp hành như một cách tiếp cận hợp tác và tư vấn đối với việc cai quản giáo hội và sự tham gia của cộng đoàn. Một trong những chủ đề chính của hội thảo là sự thích ứng của tính hiệp hành đối với bối cảnh văn hóa xã hội của châu Á. Hội thảo cũng đi sâu vào những thách đố trong việc thực hiện tiến trình hiệp hành trong các cơ cấu giáo hội truyền thống. Phát biểu tại cuộc gặp gỡ, Sir Natalie Bacquart, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục nói, tính hiệp hành là một tầm nhìn năng động của giáo hội, được bộc lộ thông qua quá trình đặt ra các mục tiêu liên tục. Còn cha Josh, thư ký điều hành văn phòng truyền thông xã hội của Liên hội đồng Giám mục châu Á, kêu gọi người công giáo lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần khi chúng ta đón nhận tiến trình hiệp hành, thúc đẩy sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và đồng hành cùng tất cả. Cha nhấn mạnh các giáo hội có thể giải quyết các thách đố địa phương như nghèo đói, di cư và đa dạng văn hóa thông qua cách tiếp cận hiệp hành, thúc đẩy sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau. Cha lưu ý rằng, đối với văn hóa, điều cần thiết là đối thoại và tôn trọng nhau. Ông Pius Costa, một tham dự viên hội thảo và là một cựu quan chức chính phủ, chia sẻ những suy tư về các hiệp hành đã ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp như thế nào. Ông Costa nhận xét, hành trình của tôi với anh chị em thuộc các tín ngưỡng khác, đòi hỏi phải duy trì tính hiệp hành với họ. Đức Tổng Giám mục Bijoy Kruse của Dhaka đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân về hiệp hành, tập trung vào vai trò của cộng đoàn Kitô giáo trong một Bangladesh đa tôn giáo và đa văn hóa. Ngài chỉ ra những ảnh hưởng hiện tại của quyền lực, tiền bạc và sự bất khoan dung trong cộng đồng, và nhấn mạnh rằng những vấn đề này có thể được giảm thiểu thông qua các nguyên tắc hiệp hành. Đức Tổng Giám mục nói, giống như Chúa Giêsu Kitô đồng cảm với những đau khổ của người khác, chúng ta cũng phải chăm chú lắng nghe người khác, chào đón người khác bằng trái tim. Đức Tổng Giám mục Kevin Randall, sứ thần tòa thánh tại Bangladesh, nhắc lại tầm nhìn của Đức Thánh Cha Francisco về một giáo hội biết lắng nghe và cộng tác, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc thúc đẩy một cộng đoàn giáo hội toàn diện và hiểu biết hơn. Ngài nói, Đức Thánh Cha đã thực hiện một bước để tạo ra một sự kết nối tốt đẹp giữa mọi người trong giáo hội, giúp chúng ta phát triển một trái tim nhân hậu để lắng nghe người khác.
Giáo hội Guinea kêu gọi chính quyền làm rõ quá trình chuyển đổi.
Conakry, Hội đồng Giám mục Guinea kêu gọi chính quyền xem xét sự cần thiết và cấp bách để làm rõ quá trình chuyển đổi về chương trình, chiến lược và mục tiêu.
Tại quốc gia Tây Phi với gần 14 triệu dân này, vào ngày 5 tháng 9 năm 2021, quân đội do đại tá Mamadi Doumbouya lãnh đạo đã đảo chính, lật đổ tổng thống và nắm quyền kiểm soát đất nước. Từ đó tới nay, tình hình đất nước vẫn không yên ổn. Trong phiên họp thường kỳ được tổ chức vào đầu tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Guinea đã gửi một thông điệp chất vấn, an ủi và khích lệ, liệt kê những vấn đề và khó khăn mà người dân đang phải chịu đựng. Các giám mục nói, một dấu hiệu của sự bỏ bê, gia tăng tình trạng bất an ở các thành phố, gia tăng các vụ tai nạn đường phố, các sự cố về điện, hỏa hoạn và tình trạng xâm chiếm đất mẹ và môi trường. Các giám mục kêu gọi chính quyền làm rõ và chân thành với dân chúng về thời gian biểu chuyển tiếp. Vì như thế, mọi người có thể thấy rõ và tin tưởng vào tương lai. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Vatican News, Đức cha Rafael Banla Wilavowi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guinea nhấn mạnh rằng quá trình chuyển đổi của đất nước không được rõ ràng, tình hình ngày càng căng thẳng. Đức cha nói, chúng tôi đang hướng đến thời điểm cuối năm và các đảng phái chính trị đang đe dọa biểu tình. Vì về lý thuyết, cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Mặt khác, có thể đây cũng là cuộc trưng cầu dân ý cho hiến pháp mới, nhưng chúng tôi không chắc văn bản đã được hoàn chỉnh chưa. Đức cha chủ tịch cho biết thêm, giáo hội địa phương đã kêu gọi các nhà lãnh đạo, lực lượng tích cực và người biểu tình, quyền bính tôn giáo và dân chúng, xác định một khuôn khổ mới cho cuộc đối thoại thực sự dành cho tất cả mọi người. Vì điều này sẽ giúp lập lại hòa bình và tiến tới các cuộc bầu cử minh bạch, thảo luận thẳng thắn và chân thành về những thách đố hiện tại của nền dân chủ ở Guinea và triển vọng tương lai đất nước.
Các giám mục Sudan kêu gọi các bên chấm dứt chiến tranh.
Khartoum. Trong bối cảnh xung đột leo thang và khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng, các giám mục Công giáo Sudan và Nam Sudan kêu gọi các bên chấm dứt cuộc chiến khủng khiếp đang chia cắt quốc gia.
Xung đột leo thang giữa lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh, cuộc chiến kéo dài hơn một năm qua ở quốc gia châu Phi này dường như không có hồi kết thúc. Tướng Abden của lực lượng vũ trang Sudan kiên quyết đóng mọi cánh cửa đối thoại chấm dứt nội chiến. Khi đến thăm quân đóng tại các khu vực xung quanh của thủ đô Khartoum, ông nói, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến này cho đến khi chiến thắng. Và tôi nhắc lại một lần nữa rằng, chúng ta sẽ không đàm phán với kẻ thù tấn công và chiếm đất đai của chúng ta. Trước đó, ông An Buhan thường nhắc lại việc từ chối cúi đầu trước áp lực quốc tế và ngồi vào bàn đàm phán ở Jeddah, Ả Rập Saudi. Theo Liên Hiệp Quốc, cuộc xung đột đã làm ít nhất 55.000 người phải chạy trốn khỏi Sinia, thủ đô Sena. Từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 4 năm 2023, ít nhất 10 triệu người Sudan đã phải di dời và họ thường bị mắc kẹt trong các khu vực mà hai nhóm đang tranh giành. Khu vực này nằm gần một căn cứ của lực lượng vũ trang, là trung tâm của cuộc giao tranh dữ dội và những người tị nạn trú ẩn ở đó đang phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt mà không được tiếp cận đầy đủ nước sạch và thực phẩm. Nỗ lực giải phóng họ đã không thành công. Trong một tuyên bố được đưa ra khi kết thúc cuộc họp vào tuần qua, các giám mục Sudan tố cáo những lợi ích ích kỷ thúc đẩy cuộc xung đột. Các giám mục nhấn mạnh, cơ cấu xã hội bị xé nát, mọi người bị sốc, bị tổn thương và không thể tin được về mức độ bạo lực và hận thù. Theo các giám mục, đây không chỉ đơn giản là cuộc chiến giữa hai vị tướng, vì quân đội đã gắn bó chặt chẽ với đời sống kinh tế của đất nước. Cả lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh đều có mạng lưới gồm các cá nhân và tập đoàn ưu tú giàu có của Sudan và quốc tế, những người được hưởng lợi từ sự kiểm soát của họ đối với các lĩnh vực kinh tế và được liên kết với các nhà tài trợ bên ngoài, những người tiếp tục cung cấp cho họ những vũ khí ngày càng tinh vi, chẳng hạn như máy bay không người lái.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
Cha Bartolomeo Nguyễn Anh Huy, dòng tên, chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 14 thường niên.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta chứng kiến những người đồng hương của Chúa Giêsu đã bị pháp phạm vì Ngài. Lần đầu tiên họ nghe Ngài giảng trong hội đường và họ ngạc nhiên trước cái sự khôn ngoan đến lạ lùng của Ngài. Họ phải thốt lên rằng cái sự khôn ngoan mà Ngài có nghĩa là gì vậy? Bởi đâu mà Ngài được khôn ngoan như thế? Chúng ta nhớ đó là vào một ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu giảng dạy trong hội đường và Ngài giảng dạy ngay ở quê hương của mình. Trên quê hương thì Chúa Giê-xu không phải là một ai xa lạ với những người dân quê cả. Họ biết Ngài. Những người dân trong làng của Ngài biết Ngài là ai. Có lẽ biết Ngài là ai từ ngày Ngài còn tấm bé, còn là một trẻ thơ Giê-xu. Và họ tự hỏi, ồ, anh ta không phải là con trai của bác thợ mộc tên là Giuse hay sao? Chẳng phải là con trai của người phụ nữ tên là Maria, một người rất bình thường trong làng của họ hay sao? Họ biết cả anh chị em của Ngài, những người anh chị em họ, những liên hệ thân tình với Ngài, dường như họ nắm cả. Và trên thực tế, có thể nói họ biết rõ về Chúa Giê-xu, nhưng theo cái cách, theo cái đôi mắt, theo cái góc nhìn thuần túy con người. Và chính đây là điều ngăn cản họ có thể đón nhận, có thể lắng nghe, có thể nhận được điều gì đó khác hơn ngoài con người mang tên Giê-xu. Thánh sử Ma-cô nói với chúng ta rằng những người dân làng đã vấp phạm. Chúa Giê-xu đối với họ như là một cái scandal. Một scandal được gây nên bởi cái khoảng cách lớn lao giữa hiểu biết của họ về Chúa Giê-xu, những gì họ biết về Ngài và về gia đình Ngài, với lại những gì họ nghe và thực sự thấy về Ngài bây giờ. Họ không kịp thích nghi, họ không kịp hiểu ra. Dường như Chúa Giê-xu không còn phù hợp với những gì họ cho rằng họ đã biết về Ngài. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, lạy Chúa, có phải là Chúa không còn phù hợp với những gì con tưởng rằng con đã biết về Chúa hay không? Có phải rằng con đã quá chậm cập nhật về Chúa hay không? Có phải rằng những lối mòn trong việc thực hành đời sống đạo của con đã giam giữ hình ảnh đích thực của một Thiên Chúa đối với con người ngày nay hay không? Phải chăng những gì con được dạy, được học từ ngày xưa, với biết bao nhiêu những rào cản, bao nhiêu những giới hạn, đã trói buộc con trong cái tầm nhìn hạn hẹp của chúng con về Chúa và không cho phép chúng con mở ra để đón nhận một Thiên Chúa luôn luôn mới mẻ, một Đức Giê-xu luôn luôn mới mẻ cho con người ngày hôm nay, cho từng hoàn cảnh cụ thể. Vâng, cũng như người dân làng của Chúa Giê-xu, những người đồng hương của Ngài, chúng ta khó có thể phân biệt được sự khôn ngoan do Thiên Chúa ban cho, khó có thể phân biệt được những gì Chúa Giê-xu làm và nói, bởi vì chúng ta như thể bị giam cầm trong cái sự hiểu biết sẵn có mà đầy hạn hẹp của chúng ta về con người mang tên Giê-xu. Không phải dễ để có thể khám phá ra thiên tính của Chúa Giê-xu trong nhân tính của Ngài. Và đó là tin mừng. Tin mừng về một vương quốc của Thiên Chúa đã đến gần, đã đến một cách rất gần gũi, rất âm thầm. Đến gần ở đây không chỉ là vừa mới đến hay là đến sát rồi, nhưng còn đến một cách gần gũi, một cách âm thầm. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy một điều thú vị là Chúa Giê-xu tuy giảng dạy ở nơi đó, nhưng Ngài sẽ không làm nhiều phép lạ nơi đó. Ngài chỉ chữa lành một vài người bệnh bằng cách đặt tay lên họ. Và những phép lạ này có vẻ như được mô tả không có cái gì quá đặc biệt, không có gì quá chi tiết thú vị. Dường như Thánh sử Marco muốn chúng ta đi vào trọng tâm của tin mừng hơn là những cái dấu lạ. Ngài muốn củng cố cái sự thật rằng việc đón nhận Chúa Giê-xu, việc chào đón Chúa Giê-xu, đó là một sự hiểu biết vượt ra ngoài một cái sự hiểu biết thuần túy về mặt kinh nghiệm nhân sinh, vượt ra ngoài những cái bằng chứng mà chúng ta có thể có về một người khác. Chúng ta không nhất thiết phải đòi hỏi Chúa Giê-xu xuất hiện trước mắt chúng ta bằng xương bằng thịt như thế này. Và nói như một nhà cải cách, điều tốt hơn cho chúng ta có lẽ là gặp gỡ Đấng Kitô ngang qua tin mừng. Ngang qua tin mừng, ngang qua lời Chúa bằng đức tin của chúng ta. Bởi vì giả như Chúa Giê-xu ngày hôm nay bước vào qua cánh cửa vào phòng hội của chúng ta ngày hôm nay, hay vào ngôi nhà thờ của chúng ta ngày hôm nay với cái dáng vẻ, với cái dáng dấp, với cái hình dáng như một con người Giê-xu Nazareth thời xưa, cách đây hơn 2000 năm, nếu Ngài bước vào với cái dáng vẻ đó, liệu là chúng ta có nhận ra Ngài hay không? Chúng ta có muốn nhận ra Ngài hay không? Chúng ta có muốn chấp nhận rằng Thiên Chúa của chúng ta lại đến với chúng ta với một dáng vẻ của một con người nhìn có vẻ bình thường, một người dân làng Nazareth hay không? Biết đâu Chúa đến tận nhà chúng ta mà chúng ta vẫn không nhận ra. Vì thế có lẽ điều tốt hơn cho chúng ta ngày hôm nay, như Chúa nói, phúc cho ai không thấy mà tin, là đón nhận Đức Kitô đến với chúng ta ngang qua tin mừng, ngang qua các bí tích, ngang qua đời sống đức tin, ngang qua những người mà chúng ta gặp gỡ bằng con mắt đức tin của chúng ta. Để có thể nhìn thấy và nghe thấy Chúa Giê-xu ngày hôm nay, Ngài là một đấng đến từ trời, đến từ Chúa Cha. Ngài đến để làm chứng cho tình yêu của Chúa Cha. Có lẽ chỉ có thể được thực hiện bằng đức tin, bằng đức tin trong Chúa. Và khi chúng ta tin vào Chúa, chúng ta thấy được, chúng ta gặp gỡ được một Thiên Chúa bày tỏ chính mình cho chúng ta hiểu biết về Ngài một cách thật gần gũi. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Emmanuel.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Giới trẻ cần gặp gỡ những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.
Những cuộc gặp gỡ của người trẻ với những người gặp khó khăn có thể có tác động sâu sắc đến kinh nghiệm mang tính biến đổi đối với cuộc sống của họ. Một nhóm bạn trẻ đến từ La Matanza, Buenos Aires, sau khi đã cùng chia sẻ kinh nghiệm với các nữ tu ở thị trấn Sáenz Peña, Chaco, Argentina, đã quyết định cống hiến hết mình để giúp đỡ người nghèo trong cộng đồng của họ. Đang thiếu những người trẻ thực sự dám liều và không chịu khuất phục, những người không làm nô lệ cho điện thoại di động, nhưng thay đổi thế giới như Đức Maria, mang Chúa Giê-xu đến cho người khác, chăm sóc người khác, xây dựng cộng đồng huynh đệ với người khác, thực hiện ước mơ hòa bình. Những lời Đức Thánh Cha Francisco đã công bố khi đọc kinh truyền tin tại nhà thờ Asti vào ngày 20 tháng 11 năm 2022 đã trở nên sống động giữa một nhóm bạn trẻ ở Argentina. tại các khu dân cư xa xôi của thành phố của Tổng thống Roque Sáenz Peña, tỉnh Chaco, Argentina. Một nhóm bạn trẻ cùng với các nữ tu dòng Don Orione đã tham gia vào một sứ vụ từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7 năm 2023. Điều này sẽ thay đổi mãi mãi cuộc sống của họ và mang lại hoa trái cho đến ngày nay. Những gì bắt đầu như một cuộc hành trình phục vụ đã nhanh chóng biến thành một trải nghiệm mang tính biến đổi, nơi mà ý nghĩa thực sự của việc truyền giáo được bộc lộ trong mọi hành động nhân ái và trắc ẩn. Từ sáng sớm cho đến khi mặt trời lặn, những người trẻ này đã dấn thân hết mình làm điều tốt. Họ tổ chức các buổi hội thảo cho trẻ em trong khu phố. Họ chia sẻ những giây phút cầu nguyện và suy niệm với các gia đình, và với sự giúp đỡ của họ, đồng hành cùng những người thiếu nguồn lực. Mỗi hành động dù nhỏ đến mấy đều thấm đẫm tình yêu thương và sự quan tâm chân thành. Nhưng ngoài những hoạt động thể chất, điều thực sự để lại ấn tượng lâu dài là tinh thần vui vẻ và tình bạn gắn bó trong từng khoảnh khắc được chia sẻ. Giữa tiếng cười và nụ cười, những người trẻ này đã khám phá ra bản chất thực sự của việc phục vụ. Đó không chỉ là làm việc cho người khác, mà còn là sự hiện diện thực sự, chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm với những người mà họ phục vụ. Vào những đêm tĩnh lặng, dưới bầu trời đầy sao, tưởng chừng như đang thì thầm những bí mật vĩnh hằng, đã có những cuộc trò chuyện sâu sắc và đầy ý nghĩa. Các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về đức tin và niềm hy vọng của chính mình, lắng nghe cách chú ý kinh nghiệm của những người mà họ đang phục vụ. Trong những khoảnh khắc thân mật và kết nối đó, những mối liên kết đã được rèn giũa vượt qua ranh giới về thời gian và không gian. Qua hành động của mình, những người trẻ này đã chứng tỏ rằng phục vụ người khác không chỉ là một cách hiệu quả để truyền tải thông điệp của Chúa Kitô, mà còn là nguồn vui vô tận và thực hiện giấc mơ của họ. Xin cho tấm gương của họ truyền cảm hứng cho những người khác đi theo con đường của họ, gieo hạt giống tình yêu và hy vọng bất cứ nơi nào họ đến. Mikas, một thiếu niên 16 tuổi, đã chia sẻ kinh nghiệm biến đổi của mình. Khu phố của cậu là nơi đầy bạo lực, các trận đánh nhau và sử dụng vũ khí và ma túy. Đó là khung cảnh hàng ngày của cậu. Mikas dành cả ngày trên đường phố, gây rắc rối với bạn bè. Tuy nhiên, một ngày nọ, cậu nhận được lời mời đến thăm Casita Mi Esperanza, ngôi nhà hy vọng của tôi, một địa điểm trong giáo xứ dành cho giới trẻ trong khu vực. Hiện tại, Mikes tích cực tham gia vào nhóm giới trẻ của giáo xứ, nhóm họp 3 ngày một tuần với mục đích giúp trẻ em tránh xa cuộc sống đường phố. Cậu cũng cộng tác với Casita Mi Esperanza. Ở đó cậu sinh hoạt với các bạn nhỏ. Công việc của cậu là tổ chức các trò chơi và hỗ trợ các em, cho các em thấy rằng có nhiều lựa chọn tích cực hơn trong cuộc sống. Giai đoạn sống này giúp cậu giúp đỡ người khác và trở thành một nhà lãnh đạo tích cực. Candela, 14 tuổi, và đến từ một khu phố nghèo. Việc cô tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong giáo xứ là điều thật phong phú. Trong giới thanh thiếu niên vừa lớn trong giới khám phá, cô chia sẻ những khoảnh khắc với trẻ em, tạo cho chúng một nơi để gặp gỡ vào Chúa Nhật. Ngoài ra, cô còn là thành viên của câu lạc bộ giáo xứ trong lĩnh vực văn hóa dân gian và ca hát. Động lực mạnh nhất thôi thúc cô tham gia sứ vụ này chính là cơ hội trải nghiệm những thực tế chưa biết. Việc đến thăm các gia đình, trò chuyện với nhiều người khác nhau và thể hiện sự quan tâm thật sự đến cuộc sống của họ đã trở thành một trải nghiệm bổ ích. Candela cảm nhận được cảm xúc của người dân trong khu vực khi cô đến thăm. Điều này đã cho phép cô vào nhà của những gia đình được viếng thăm để cùng họ cầu nguyện và đồng hành với những hoàn cảnh gia đình khác nhau. Một khoảnh khắc quan trọng là cuộc viếng thăm một phụ nữ đã đón tiếp các nhà truyền giáo. Mặc dù có nhiều người, bà đã chia sẻ nỗi đau của bà cho họ nghe. Một người anh có vấn đề về thần kinh bị co giật. Họ cùng nhau cầu nguyện và cầu xin những phước lành cho ngôi nhà và gia đình của bà. Sứ vụ này đã để lại cho Candela những trải nghiệm tốt đẹp và niềm khao khát lớn lao để tiếp tục nó, bởi vì cô muốn truyền đạt kinh nghiệm của mình và truyền cảm hứng cho những người trẻ khác, cho họ thấy vẻ đẹp của việc thắp sáng cuộc sống của mọi người, để họ cảm thấy được đồng hành, thậm chí từ xa.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.